Huyền Thiên, chương 660, thần khấp chi môn, góc truyện audio.com, mục tiêu là các sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương trà trộn vào các phân đường. Những chân thần cảnh nhân giai khôi lỗi vương nay tuy không tính là cái gì. Nhưng võ hồn điện tương lai lực lượng thật sự bị võ thanh phá hủy, không thể nghi ngờ là đối với võ hồn điện thiệt hại nghiêm trọng. May là động tác của võ thanh không hề giấu giếm được võ cương, mà hắn là địa giai cao thủ được điện chủ phái tới phụ trách thương minh đường. Hơn nữa, khiến hắn kinh hỉ là hắn bắt được không phải là một chân thần cảnh nhân giai, mà là hai. Tuy rằng ngoài dự liệu của võ cương, nhưng với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Bởi vì luyện hóa hai nhân giai cao thủ thành khôi lỗi vương đủ để tấn chức đến địa giai. Đây chính là phần thưởng lần hành động này của hắn, thêm một thủ hạ là địa giai khôi lỗi vương, ý nghĩa gì? Đồng nghĩa với chiến lực của hắn có thể đề thăng gấp đôi có thừa. Do đó, hắn đương nhiên đắc ý, đương nhiên hưng phấn. Võ Đạo Dương chậm rãi bước vào trong vạn hồn điện, các ngươi hết thảy lui ra ngoài. Võ Đạo Dương liếc mắt nhìn quét mọi người trong đại sảnh rồi nói. Đông đảo hộ vệ căn bản không rõ chuyện gì xảy ra thế nhưng không ai cãi lại mệnh lệnh, nhất thời mang theo mười mấy tên tu luyện giả rời khỏi vạn hồn điện. Ngươi cũng đi ra ngoài đi sao? Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Võ Đạo Dương xoay người nhìn Võ Triệu Phi bên cạnh nói rằng. Được, Võ Triệu Phi nói, mặc dù Võ Đạo Dương không nói, hắn cũng muốn lui ra ngoài. Tuy rằng hắn không biết Dương Thiên Lôi cụ thể hành động là cái gì. Nhưng hai ngày này, Dương Thiên Lôi đã dặn dò hắn rất chi tiết, chỉ cần hắn xem thời cơ liền hành xử. Cái thời cơ này chính là chỉ lệnh của Dương Thiên Lôi. Ngay sau khi Võ Triệu Phi cũng rời khỏi vạn hồn điện, cả nơi này nhất thời chỉ còn lại một mình Võ Đạo Dương. Ha ha ha, địa giai khôi lỗi vương, lợi hại có thể sánh bằng trăm vạn sinh hồn cường đại. Võ Đạo Dương thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thôi động thần niệm, một đạo phù văn tán ra khí tức huyền ảo, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Chơi đùa, khi Võ Đạo Dương đem thần niệm dung nhập phù văn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong sát na, phù văn ầm một tiếng nổ tung, hóa thành huyền ảo quang mang huyền ảo dung nhập trong vạn hồn điện. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, vạn hồn không gian tại giờ khắc này lại mở ra. Trong sát na Võ Đạo Dương liền cảm ứng được khí tức của vạn hồn không gian. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn dựa vào tạm thời trường khống vạn hồn không gian, thu khôi lỗi vương và vô số sinh hồn khôi lỗi, một tiếng cười lớn vang lên tựa như từ trên 9 tầng trời truyền đến. Ha ha ha, Võ Đạo Dương, ngươi nhất định chết, giả võ hồn điện thực cho rằng thủ đoạn của chúng ta chỉ có chút đó sao? Chân thần cảnh địa giai, ầm ầm ầm, theo thanh âm cuồng ngạo kia tiếng nổ lớn kinh khủng nhất thời vang vọng trong vạn hồn điện, hiển nhiên người tới đã bắt đầu công kích vạn hồn điện. Thiên giai, rõ ràng là nhân giai, cũng muốn lừa gạt lão tử. Chờ lão tử nắm trong tay khôi lỗi vương lại diệt ngươi. Trong lòng Võ Đạo Dương cả giận nói, giờ khắc này, hắn đã khởi động phù văn. Đây chính là tối hậu hiện ra, do đó, hắn phải trong thời gian hạn chế phù văn, dùng tốc độ nhanh nhất thu khôi lỗi vương và sinh hồn khôi lỗi mới thành. Bằng không phần thưởng thật lớn cho nhiệm vụ lần này của hắn sẽ ngâm nước nóng. Thế nhưng, góc truyện audio.com, để hắn không nghĩ tới là đúng lúc này, quanh thân bỗng nhiên lấp lánh ra quang mang vô cùng rực rỡ. Một cổ hấp lực thật lớn, hắn căn bản không thể chống cự hấp lực dĩ nhiên hoàn toàn bao phủ hắn. Hơn nữa càng kinh người là cả vạn hồn điện đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, hầu như trong nháy mắt chân thân của hắn dĩ nhiên rơi vào trong vạn hồn không gian. Vô cùng vô tận sinh hồn khôi lỗi cùng với khôi lỗi vương vô cùng cường hãn. Giờ khắc này dĩ nhiên không có hắn khống chế liền hiện ra chân thân, điên cuồng mà nhằm vào hắn. Nhưng đây không phải điều khiến hắn khiếp sợ nhất là khí tức của vô số sinh hồn khôi lỗi và khôi lỗi vương này, trong nháy mắt dĩ nhiên sản sinh biến hóa hoàn toàn thuộc về cực đoan. Khí tức tà ác trong nháy mắt biến mất trở thành chính khí hạo nhiên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một đạo ngũ sắc quang hoa rực rỡ phảng phất như xẹt qua vô cùng vô tận không gian, trực tiếp bao phủ trên người hắn. Úm Mani Bá Mễ Hồng, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, Trương Trương Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Long Cửu Tinh cùng với tất cả sinh hồn trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình cùng phát ra một thanh âm hủy diệt thiên địa. Trong nháy mắt Võ Đạo Dương còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, liền xuất công kích cường đại nhất. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy trực tiếp thuyên chuyển vô cùng vô tận tín ngưỡng lực cùng với hắn có thể sử dụng tất cả lực lượng. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi xuất lục tự chân môn, muốn so với lúc đối phó khôi lỗi vương càng cường đại hơn mấy lần. Lúc này khôi lỗi vương và vô số sinh hồn khôi lỗi cũng là một trong nguyên tuyển lực lượng của hắn. Đây là cái khái niệm gì? Không thành công, liền thành nhân. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi tuyệt không muốn thành nhân. Tuy rằng chút hết toàn lực thế nhưng nếu như không thành công mà nói, Dương Thiên Lôi vẫn có thể chậm rãi diệt chết. Phải biết rằng, lúc này trong vạn hồn không gian, hắn đã là chúa tể thực sự. Trong vạn hồn không gian, dù là chân thần cảnh địa giai thì thế nào? Đừng mơ tưởng nhấc lên bất kỳ sóng gió gì. Theo lục tự chân môn lan tràn kim sắc phù văn thật lớn đánh vào trong óc Võ Đạo Dương. Võ Đạo Dương chân thần cảnh địa giai, tâm thần cường hãn dĩ nhiên không thể chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Lập tức phạm âm rộng lớn vang vọng trong óc hắn, trong tâm thần của hắn một ít khí tức tà ác dĩ nhiên rất nhanh biến mất, một cổ tín ngưỡng chi lực tinh thuần sinh ra trong óc hắn. Qua mấy phút đồng hồ sau, điên cuồng dãy giụa trong tiềm thức của Võ Đạo Dương dần dần ổn định. Ánh mắt cũng dần dần rõ ràng, thấy Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên cung kính quỳ gối. Chủ nhân, cùng lúc đó, ở ngoài vạn hồn điện vang lên hét lớn một tiếng. Thu, trong sát na, vạn hồn điện dĩ nhiên vô hạn thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một đạo liêu quang, trực tiếp bị người tới nắm trong tay. Ha ha ha, thần khí vạn hồn không gian, không gì hơn cái này. Võ Đạo Dương, lão tử cũng cho ngươi nếm thử cảm giác bị luyện hóa thành khôi lỗi vương. Ha ha ha, các ngươi những tên tiểu lâu la này, còn chưa đặt trong mắt của lão tử. Giữ lại cái mạng chó của các ngươi cùng tên hỗn đản võ cương kia báo tin đi sao? Ha ha ha, theo tiếng cười lớn cuồng ngạo, không gian bỗng nhiên bị xé rách, người tới trực tiếp hóa thành một đạo liêu quang, biến mất trong mắt đường chủ Võ Triệu Phi cùng rất nhiều hộ vệ. Rất nhiều hộ vệ ngoài khiếp sợ cũng chẳng nói nổi nửa câu. Mà Võ Triệu Phi đồng dạng sắc, góc truyện audio.com, mặt trắng bệch, nhưng sắc mặt trắng bệch này là do hắn cố ý làm ra. Tuy rằng hắn không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết tất cả đều là do chủ nhân hắn an bài. Bao gồm cả lúc người tới oanh một kích vào võ hồn điện, hắn cũng giống lớn kêu mọi người rút lui. Bởi vì đối phương là chân thần cảnh cao thủ, căn bản không phải loại con tôm nhỏ như bọn họ có thể chống lại. Siêu, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ mà đến. Võ Triệu Phi nhất thời chừng cả tiếng nói. Tiêu Thiên huynh đệ, đường chủ, nhanh cứu ta. Trong hư không Dương Thiên Lôi hét thảm một tiếng, Võ Triệu Phi nhất thời xuất thần thông pháp thác bàng bạc đem Dương Thiên Lôi đỡ lấy. Tiêu Thiên huynh đệ, ngươi, vừa xảy chuyện gì, ta vừa mới nắm trong tay thiên hồn dẫn, phốc, Dương Thiên Lôi hoảng sợ nói, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Tiêu huynh đệ, phúc lớn mạng lớn, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử võ hồn điện, ngươi trước không cần nói nữa, chữa thương đã, phó đường chủ thông chi cho các đệ tử của bản đường, lập tức tới đại điện. Nhớ kỹ, mọi người, không được thiếu một ai, cho dù là đánh cũng phải toàn bộ trình diện, Võ Triệu Phi cả tiếng mệnh lệnh nói, đây cũng là mệnh lệnh của Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn hải hồn chứa nhiều sơ hở có thể giấu giếm mọi người. Nhưng muốn giấu giếm tất cả mọi người ở đây có chút khó khăn. Do đó, hắn phải đem toàn bộ những tên này độ hóa mới xong. Dạ, đường chủ, rất nhiều đệ tử thấy Dương Thiên Lôi trong lòng vô cùng kinh ngạc thế nhưng nếu đường chủ không có nói, bọn họ đương nhiên không tiện hỏi lại. Vội vàng phân công nhau liên lạc tất cả thành viên của Thương Minh Đường. Tin tức Thương Minh Đường bị chân thần cảnh thiên giai cao niên tập kích đem Võ Đạo Dương bắt đi. Đồng thời phá hủy vạn hồn không gian đã chuyển đến Võ Hồn Điện. Mà cùng ngày, mấy vạn đệ tử Võ Hồn Điện Thương Minh Đường thì hết thảy bị Dương Thiên Lôi độ hóa. Độ hóa đệ tử võ hồn điện, loại môn phái tà ác này, Dương Thiên Lôi không có bất luận áp lực gì. Môn phái, không dám nói 100% tà ác nhưng muốn tìm ra một người tốt cũng rất khó. Đêm đó, Dương Thiên Lôi đã đem mấy vạn đệ tử Thương Minh Đường, hết thảy thu nhập trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, mang đi toàn bộ tài phú của Thương Minh Đường, trực tiếp rời khỏi Thương Minh Tinh. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì Thương Minh Đường tổn thất lần này, một là vạn hồn không gian bị phá hủy, tương đương với phá hủy căn cơ Thương Minh Đường. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lấy Võ Triệu Phi, đường chủ dẫn đầu Thương Minh Đường, khẳng định phải bị nghiêm phạt. Hơn nữa còn tương đối nghiêm phạt thảm trọng, dẫn bọn họ đi, là tăng cường thực lực của chính mình, hai là cũng coi như giải cứu bọn họ. Còn có một điểm, đó là kết quả hắn cùng Võ Viễn Sơn thương lượng, để hắn minh bạch muốn từ Thương Minh Đường trà trộn vào trong võ hồn điện đã không quá khả năng. Dương huynh đệ, khi Dương Thiên Lôi xuất hiện tại tinh không truyền tống trận ở Thương Minh Thành, Võ Viễn Sơn đã ở địa điểm ước định. Vẻ mặt hưng phấn xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Đi thôi, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói rằng, nhìn đoàn người đông đúc trong lòng có chút kỳ quái. Ngày hôm nay tinh không truyền tống trận so với dĩ vãng tuyệt đối náo nhiệt hơn gấp trăm lần, dòng người lớn đến kinh. Góc truyện audio.com, người, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là cao thủ ngoài thần đạo cửu cấp. Chân thần cảnh nhân giai cao thủ cũng tùy ý có thể thấy được. hơn nữa biểu tình tựa hồ đều mang theo một tia hưng phấn, một bộ dáng vội vã, ngay cả Võ Viễn Sơn cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Lôi từ lâu đã cùng Võ Viễn Sơn ước định xong. Nguyên bản Dương Thiên Lôi thật là muốn trở thành đệ tử Võ Hồn Điện đánh vào trong đó. Nhưng biết được Võ Viễn Sơn cùng mấy trăm gã sư huynh đệ hành động. Ngoài hắn ra toàn bộ thất bại, và lại khiến cho Võ Hồn Điện coi trọng dưới Võ Viễn Sơn kiến nghị tạm thời không thích hợp động thủ. Bằng không rất có thể rơi vào trong bẫy của đối phương. Hơn nữa bởi vì chuyện này, sư phụ hắn Võ Thanh đã nhận thấy được một tia mánh khóe. Đó là nội bộ bọn hắn khẳng định có gian tế, hơn nữa gian tế này khẳng định là cao tầng. Bằng không, lần này bọn họ bí mật hành động, có thể nói là tuyệt đối cơ mật nhưng hoàn toàn nằm trong tay của Võ Hồn Điện, hầu như toàn quân bị diệt. Nếu như không phải Dương Thiên Lôi, biến số này xuất hiện, dù là không phải, e là lúc này sớm đã thành khôi lỗi vương của Võ Hồn Điện. Rất nhanh hai người liền đi tới tinh không truyền tống trận. Thương Minh Tinh là một trong những tinh cầu giao dịch lớn nhất của vô cực tinh vực. Tinh không truyền tống trận vốn là so với tinh cầu bình thường lớn hơn vô số lần. Tinh không đường hầm càng số lượng khổng lồ, nhưng khi hai người tới, dĩ nhiên cần xếp hàng chờ. Đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Hai người chờ đủ một thời thần, mới cùng bước vào. Nguồn, hơn nữa để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc là lần này dĩ nhiên không thể hưởng thụ đơn độc truyền tống. Trong tinh không đường hầm, trừ hắn và Võ Viễn Sơn ra, còn có 18 gã tu luyện giả thần đạo cửu cấp. Viễn Sơn huynh, hiện tại có thể nói rõ đi sao? Ma Vân Tinh, lẽ nào là thế lực lớn Trảm Ma Tông theo như lời của Viễn Sơn huynh? Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn ngồi xếp bằng cạnh nhau truyền âm nói. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Võ Viễn Sơn gật đầu, nói. Là Trảm Ma Tông, Dương huynh đệ thực không dám đấu giếm, Trảm Ma Tông chính là gia sư âm thầm sáng chế. Đương nhiệm tông chủ Tiếu Thượng vốn tên là Võ Thượng, là đệ tử thân truyền của sư phụ. Do đó, người gia nhập Trảm Ma Tông không có bất kỳ vấn đề gì. Chờ thêm một thời gian, sóng gió qua đi, lại đối phó với Võ Hồn Điện không muộn. Ngươi xem những tu luyện giả hai bên trái phải chúng ta hẳn đều là đệ tử của Trảm Ma Tông. Bất quá bọn họ không nhận thức ta. Cả Trảm Ma Tông, trừ tông chủ và nhân vật hạch tâm ra, không ai biết Trảm Ma Tông kỳ thực là thế lực ngầm của gia sư. Dương Thiên Lôi ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, nói. Viễn Sơn huynh, Trảm Ma Tông có phải là có đệ tử gọi Thiếu Kiến Nhân? Dương huynh đệ và Kiến Nhân quen biết, nghe được Dương Thiên Lôi nói, Võ Viễn Sơn hơi chút kinh ngạc mà hỏi. Tuy rằng Võ Viễn Sơn tướng mạo còn trẻ, nhưng là sư phụ của Thiếu Kiến Nhân. Thiếu Kiến Nhân là thân tôn tử của Thiếu Thượng. Nếu không có thiên phú kinh người, hơn nữa chí mưu thao lực không chỗ nào không tinh, cũng là đệ nhất thiên tài trong Trảm Ma Tông. Tại Trảm Ma Tông có uy tín và địa vị cực cao. Mặc dù là Võ Thanh đối với Thiếu Kiến Nhân cũng phi thường coi trọng. Võ Viễn Sơn đương nhiên rõ ràng, chỉ là nghe nói qua. Đúng rồi, Viễn Sơn huynh, ngươi không có nói cho. Gocchuyenaudio.com, những người khác thân phận chân chính của ta chứ? Đương nhiên không có, cho dù là sư phụ ta cũng không có. Khi ta hội báo chỉ nói trùng hợp gặp được đạo hữu có cựu oán với Võ Hồn Điện. Tên là Tiêu Thiên, do đó, người cứu yên tâm đi. Võ Viễn Sơn vội vàng nói rằng, vậy là tốt rồi, bất quá, Viễn Sơn huynh ta không có thể thực gia nhập Trảm Ma Tông như vậy. Chỉ là muốn một thân phận mà thôi. Dương Thiên Lôi thờ phào nói, cái này ta hiểu rõ. Yên tâm đi, ngày hôm nay tựa hồ rất kỳ quái, tinh không truyền tống trận sao nhiều người như vậy. Còn có, những đệ tử Trảm Ma Tông này sao cũng muốn chạy trở về. Xem ra có hỉ sự gì chăng? Dương Thiên Lôi rốt cục vẫn nhịn không được hỏi. Ha ha, Dương huynh đệ ta đang muốn nói cho ngươi. Ta vừa mới nhận được tin tức sư phụ truyền đến. Trong vòng 9 ngày, thần khấp chi môn thần bí nhất sắp mở ra. Ánh mắt Võ Viễn Sơn mang theo một tia cực nóng nói rằng. Thần khấp chi môn, là vật gì vậy? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Thần khấp chi môn là thông đạo duy nhất đi thông tiên cảnh không gian. Không gian không gian, trong vòng 9 ngày thánh địa tu luyện thần bí nhất. Bất quá cũng không phải lúc nào cũng có thể tiến vào bên trong, mà là chỉ có vào lúc thần khấp chi môn mở ra trong 9 ngày tu luyện giả ngoài thần đạo cửu cấp mới có cơ hội tiến nhập. Phàm là tu luyện giả được thần khấp chi lệ lựa chọn đều có thể đi vào trong đó thu được thu hoạch phi thường to lớn. Chỉ bất quá, lúc thần khấp chi môn mở ra lại hay thay đổi. Cho tới nay, đã hơn 10 vạn năm không có mở ra. Ngũ đại gia tộc Bát Đại Điện Thập Đại Tông cùng với một ít đại gia tộc và thế lực lớn, hết thảy bắt đầu hành động. Chỉ cần là lúc thần khấp chi môn chuẩn bị mở ra, trong vòng 9 ngày sẽ thấy 9 tinh cầu thật lớn tượng trưng cho cửu thiên. Hiện tại cửu tinh đã xuất hiện. Một ngày cửu tinh liên châu là lúc thần khấp chi môn mở ra. Chỉ cần chúng ta đến thần khấp tinh có thể thu được thần khấp chi lệ, liền có thể đi vào. Võ Viễn Sơn giải thích nói, đây cũng là lần đầu tiên gặp được thần khấp chi môn mở ra. Thần khấp chi lệ là vật gì vậy? Dương Thiên Lôi hỏi, khi cửu tinh liên châu trên thần táng sơn tại trung ương thần khấp tinh liền gặp được thần khấp chi lệ, đó là một loại kết tinh trong suốt như nước mắt của nhân loại. Phàm là tu luyện giả có thể đạt được thần khấp chi lệ, đều là người được tiên cảnh không gian lựa chọn. Tại một khắc cuối cùng của cửu tinh liên châu, thần khấp chi môn sẽ mở ra. Khi đó tu luyện giả có thần khấp chi lệ có thể đi vào trong đó. Vậy tu luyện giả không có thần khấp chi lệ không thể tiến nhập sao? Một viên thần khấp chi lệ chỉ có thể để một người tiến nhập. Viễn Sơn huynh, pháp bảo của ta ngươi đã biết, nếu như ta thu được thần khấp chi lệ tiến nhập tiên cảnh không gian, có thể đem các nàng triệu hồi ra hay không? Dương Thiên Lôi lại hỏi, không thể, tại tiên cảnh không gian, bất kỳ không gian pháp bảo gì cũng đều bị phong ấn. Dương huynh đệ, pháp bảo của ngươi tuy rằng là thần khí đỉnh cấp cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Do đó, Dương huynh đệ nếu như muốn cho bằng hữu ngươi tiến nhập bên trong. Đến lúc đó trước thời gian triệu hồi các nàng ra, chỉ cần bọn họ có thể thu được thần khấp chi lệ thì không có vấn đề. Chỉ có tu luyện giả đã ngoài thần đạo cửu cấp mới có thể sao? Chỉ có thần đạo cửu cấp lĩnh ngộ, góc truyện audio.com, hỗn độn cảnh ảo diệu mới có thể. Đã như vậy, vậy thì cần phiền phức Viễn Sơn huynh, hơn 10 người đó đều là nữ nhân của ta, có thể gia nhập Trảm Ma Tông kiếm thân phận hay không? Cái này, nếu đều là lão bà của Dương huynh đệ, hẳn là không thành vấn đề. Võ Viễn Sơn tựa hồ có chút bối rối nói, không có biện pháp, hắn không thể không làm như vậy. Dù sao, hắn biết được trong pháp bảo của Dương Thiên Lôi không hề thiếu cao thủ. Tuy rằng hắn chỉ thấy được mấy người, nhưng cả võ hồn điện thương minh đường mấy vạn người đồng thời biến mất. Hắn tự nhiên biết là Dương Thiên Lôi đã làm, hơn nữa Võ Viễn Sơn cũng khẳng định mấy vạn tu luyện giả thương minh đường là bị Dương Thiên Lôi thu nhập trong không gian. Thương minh đường, tuy rằng chỉ là đường, nhưng thần đạo cửu cấp cao thủ chỉ ít mấy trăm gã. Nếu như Dương Thiên Lôi đều để hắn đối phó, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên mới có chút bối rối. Khi Dương Thiên Lôi và Võ Viễn Sơn còn đang nói chuyện. Trong vòng 9 ngày, tu luyện giả thần đạo cửu cấp đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất trở về thế lực của mình. Đương nhiên, những thế lực này tất nhiên là thế lực lớn. Một ít thế lực nhỏ mặc dù muốn, cũng không dám đi đòi chén canh này. Bằng không, khẳng định tại thần táng sơn của thần khấp tinh phòng chừng sẽ bị người của thế lực lớn tiêu diệt. Đám người Hạ Quân Trúc, Hứa Kiến Sầu, Chu Giác Thuần từ lâu là thần đạo cửu cấp. Đương nhiên cũng là lần này bước vào thành viên của thần khấp tinh. Nếu không như vậy, dù là Kỳ Tiêu Lam, Kim Chính Thái cũng đều không có bước vào thiên tài đệ tử thần đạo cửu cấp của các đại gia tộc. Giờ khắc này, tại gia tộc trưởng ra mệnh lệnh cũng bất chấp tôi luyện tâm tính, mà cùng khởi động thời không pháp tắc, đồng thời dưới sự trợ giúp của cao thủ gia tộc muốn tại trước cửu tinh liên châu đột phá đến thần đạo cửu cấp. Hơn 10 vạn năm cũng khó gặp được một lần tiên cảnh không gian, một ngày tiến nhập trong đó thu hoạch tuyệt đối là siêu việt tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Cũng là bất luận lịch lãm nào cũng không thể có được. Cho dù là chân thần cảnh thiên giai cao thủ cũng đều không chút do dự lựa chọn tiến nhập. Thủy Nguyên Tinh vực, Kỳ Nhã Yên chân tu vi thần cảnh thiên giai, thần niệm bàng bạc ngơ ngác cảm ứng khí tức vận chuyển trong cả Thủy Nguyên Tinh và các tinh cầu xung quanh, quả thực không thể tin được chính mình thấy là thật. Kỳ Nhã Yên, sở dĩ đi tới Thủy Nguyên Tinh, đơn giản là muốn ở trong tinh cầu mà Nhi Tử trưởng khống, tĩnh tâm tiềm tu một đoạn thời gian, thuận tiện cũng bang trợ Nhi Tử điểm hóa chúng sinh, vì hắn tăng cường thực lực làm một chút chuyện. Sau khi sống lại, nàng đã đến cảnh giới thượng thiện nhược thủy, tất cả tâm ma, tất cả ràng buộc, hết thảy đều tiêu tan thành mây khói, càng không thể còn có ái tình gì đáng nói. Nàng đã thu được tân sinh, dù là ai cũng không thể tạo nên bất kỳ rung động gì trong lòng nàng. Trong lòng nàng chỉ còn lại có nhi tử và tu luyện. Cách chương.